Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho muôn loài thế đại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa trụ trì chùa Vạn Phước. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng chùa Vạn Phước Bình Đại Bến Tre cùng quý Phật tử thân mến. Ngày hôm nay là vào mùa trăng tròn tháng tư, tất cả những người con Phật đều lắng lòng thanh tịnh để hướng về kỷ niệm ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sư cô Hương Vũ cũng vừa trở về thành phố Hồ Chí Minh từ Hoa Lư, Ninh Bình, nơi đã diễn ra Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc. Chùa Vạn Phước cũng như tất cả những ngôi chùa trên đất nước Việt Nam và tất cả những cái dân tộc có truyền thống Phật giáo vào tháng tư trăng tròn đều kỷ niệm sự kiện hết sức là tuyệt vời, cao thượng, đó là Đức Phật của chúng ta ra đời. Tại sao có những con người cũng sanh ra đời và rồi cũng chết đi, không ai nhớ đến, không ai biết đến, lặng lẽ đến và lặng lẽ ra đi. Đôi khi chúng ta đến với cuộc đời lại là một gánh nặng cho cuộc đời, một gánh nặng đối với gia đình, với xã hội. Không những con người sanh ra cất tiếng khóc chào đời, lớn lên vật vã trong những cơm manh áo, lăn lộn đầy những sự toan tính, rồi chết đi hai bàn tay trắng, chẳng có một lúc nào là niềm hạnh phúc trọn vẹn. Và tại sao có những bậc có thể nói vĩ nhân theo danh sử của cõi ta bà, và đối với đạo Phật của chúng ta đó là bậc đạo sư thì gần 3.000 năm rồi, ngài đã nhập niết bàn, mà cứ đến mùa trăng tròn tháng tư là cả nhân loại, cả chư thiên và rất nhiều cõi giới đều vui mừng, đều chào đón sự kiện lịch sử. Bởi vì sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đem đến cho tất cả nhân loại của chúng ta, cho cả cõi chư thiên và rất là nhiều cõi giới khác nữa niềm an vui hạnh phúc. Chính vì lý do đó mà đêm hôm nay, ngày chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản rất là trang trọng tại chùa Vạn Phước, thì thượng tọa trụ trì với tình linh sơn cốt nhục là huynh đệ rất là thân tình, thượng tọa đã mời sư cô Hương Vũ về đây, và sư cô cảm thấy rất là hân hạnh trong cái mùa Phật Đản này đã có một cái duyên lành để được hội ngộ cùng với quý Phật tử, những người dân chất phác hiền lành hướng lòng đến Tam Bảo trong mùa Phật Đản năm nay. Và đêm hôm nay chúng ta có một thời pháp thoại, và cũng rất hy vọng giống như vị thầy MC đã giới thiệu, đó là một thời pháp đem cho chúng ta những bài học rất là bổ ích để nhằm chào đón sự kiện lịch sử trọng đại và thiêng liêng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta giáng trần. Đó là lý do cho buổi pháp thoại đêm hôm nay. Và suy nghĩ rằng thời pháp thoại đêm nay cũng là một trong những cái hành động thiết thực nhất của những người con Phật hướng về kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, đó là chúng con lắng lòng thanh tịnh để nghe sư cô trùng tuyên lại những lời Đức Phật dạy, những lời dạy của ngài cách đây 3.000 năm rồi, mà tại sao bây giờ con người ta vẫn có thể bỏ đi những cái ngày làm ăn kiếm sống cơm áo gạo tiền để trở về nghe Phật pháp. Người ta cũng cảm nhận rằng đó là thức ăn cho đời sống tinh thần, cho tâm linh của chúng ta. Những con người ở những vùng đất xa xôi như quê hương của chúng ta đây, chung quanh là những cánh đồng, có những người dân chân lấm tay bùn cũng biết bỏ bớt đi những công việc của mình để vào những đêm trăng sáng và những ngày nắng hạ trở về đây để được nghe Phật pháp, bởi vì nó cũng là một thức ăn vô cùng quý giá. trên đời này nuôi mạng sống của mình, người ta cứ nghĩ đến cơm, phải chưa nào? Đến các thực phẩm, che thân, người ta nghĩ đến quần áo, sống người ta nghĩ đến nhà cửa, đi lại người ta nghĩ đến phương tiện, xe cộ, máy bay, tàu hỏa, xe lửa, vân vân. Vậy mà Đức Phật kính yêu của chúng ta, Ngài đến với cuộc đời này đã cho chúng sanh biết rằng bên cạnh thức ăn là cơm, là cháo, là đậu, là rau đó, và đôi khi chúng ta ăn thịt của chúng sanh đó, còn có một thức ăn nữa quan trọng hơn nhiều, đó là thức ăn về đời sống tinh thần. Đó là những bài pháp thoại mà sau những thời pháp đó, con người ta từ trong những cõi giới hết sức âm u, trầm mặc, phiền não, lo buồn, toan tính, ích kỷ, sợ chết, sợ khổ, sợ đau, vượt lên trên ánh sáng. Từ những pháp thoại đó mà người ta cảm nhận rằng thì ra trong cuộc sống này đâu chỉ có phải cơm và cháo nuôi mạng sống con người, có một thức ăn cao quý, thức ăn tinh thần, lời dạy của Đức Phật sẽ làm thăng hoa đời sống của chúng ta. Chính vì lý do đó mà trong những thời gian gần đây, người Phật tử Việt Nam có rất là nhiều duyên lành để được tu tập và nghe chánh pháp. Sư cũng mong rằng đối với chùa Vạn Phước, ngoài thời khóa tu tập, những thời pháp thoại từ các vị thầy tại địa phương nơi đây, rồi chúng ta sẽ có những thời pháp thoại thường xuyên hơn từ các vị sư trên khắp mọi miền đất nước, để người Phật tử được khai mở tuệ giác. Bởi tuệ giác chính là một vốn sống cao quý giúp chúng ta vượt lên khỏi cái thân xác phàm trần này. Chính Phật pháp là một món ăn tinh thần cao quý, làm cho chúng ta sẽ cảm nhận rằng cuộc đời này không phải chỉ có sinh ra, lớn lên lăn lộn với cuộc đời, sống trong đau khổ và chết trong khổ đau. Bởi vì nếu con người ta biết Phật pháp, người ta sẽ cảm nhận được rằng chính chúng ta sẽ chuyển hóa được đời sống của chính mình, và chính chúng ta sẽ biết được rằng có những con đường đưa chúng ta tìm đến niềm an vui và hạnh phúc, không chỉ trong đời này mà niềm an vui hạnh phúc vĩnh hằng. Sư nói điều đó, sư mong rằng quý Phật tử sẽ hiểu đó là chân lý, đó là sự thật, không phải là những điều gì quá xa xôi, không phải là điều gì là xa cuộc sống hàng ngày, mà trái lại nó rất gần gũi cùng với chúng ta. Bởi Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian, những gì trong cuộc đời này đều là Phật pháp cả. Không chỉ thời tụng kinh, thời nghe pháp, đi kinh hành, niệm Phật, ngồi thiền, mà tất cả mọi việc làm trong cuộc sống chúng ta, nếu hiểu ra tất cả đều là Phật pháp. Mà hiểu được như vậy, quý Phật tử sẽ cảm nhận rằng chính mình quyết định sự an vui hạnh phúc cho chính mình, chứ không phải sự cầu xin từ ai hết. Chính chúng ta tự trang bị cho mình vốn sống tuệ giác, cách sống chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh huệ, và từ đó chúng ta có niềm an vui hạnh phúc vĩnh hằng. Quý Phật tử thân mến, ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã ra đời trong một cái hoàn cảnh mà có lẽ là đối chiếu lại lịch sử của nhân loại, chưa có ai có một sự ra đời hy hữu như Đức Phật của chúng ta. Bởi vì bà Ma Sa Hoàng hậu và vua Tịnh Phạn, đó là cha và mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa. Sư nói như vậy, chúng ta sẽ hiểu rằng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài thành Phật sau một quá trình tu tập, chứ không phải sanh ra đã là Đức Phật rồi. Mà nói như người miền Nam Bộ mình hay nói, ông Phật. Mình hay nói ông Phật, mình hay nói bà Phật. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tập nói một cái danh từ rất là chính xác, đó là Đức Phật. Đừng có nói ông Phật nữa, phải không nào? Đừng có nói lạy ổng chưa, phải không nào? Đừng nói chữ ổng. Tại vì Ngài chẳng phải là người, Ngài chẳng phải là chư thiên, Ngài chẳng phải là Càn Thát Bà, Ngài chẳng phải là quỷ dạ xoa, mà Ngài là Phật, một bậc giác ngộ, một bậc vô thượng chẳng đẳng chẳng giác, duy nhất trên thế gian này. Và sư nói duy nhất như vậy là sao? Và chỉ có Ngài là Phật hay sao? Quả là khi Ngài ra đời, Ngài từng tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ có ta là cao quý. Nhưng cái ta này không phải là Đức Phật tự xưng tán mình, tự đề cao mình, mà cái ta Đức Phật nói là chân ngã. Mà chân ngã đó là gì? Đó là tự tánh niết bàn, là tánh không, là Phật tánh mà tất cả chúng ta đều đang có ở trong tâm của mỗi người. Trên khắp cõi chư thiên, trên khắp quả địa cầu, cái cao quý nhất đó là trở về bản lai diện mục, về tánh không, về niết bàn, về vô ngã. Cái đó không phải chỉ mình Đức Phật, mà tất cả chúng ta đều có, với điều kiện chúng ta phải tu tập. Bởi vì chúng ta đảnh lễ Đức Phật, xưng tán Ngài, Ngài đã nhập Niết Bàn gần 3.000 năm, mà hôm nay, không chỉ riêng Việt Nam mà nhân loại khắp năm châu bốn biển cùng kỷ niệm những sự kiện trọng đại này. Bởi vì Ngài hết sức vĩ đại, những lời Ngài nói là chân lý, những việc Ngài làm là tấm gương, những điều Ngài suy nghĩ đều mong đem lại lợi lạc cho chư thiên và loài người. Một cuộc sống chỉ biết hy sinh cho tất cả tình yêu thương như cha mẹ đối với con thơ, cho nên ai cũng yêu kính Ngài. Và tất cả chúng ta đã là người Phật tử mùa Phật đản năm nay, chúng ta cũng phát nguyện sống xứng đáng làm con của Đức Phật. Và Ngài tuyên bố rằng trên đời này không có gì quý bằng cái chân ngã đó, chứ không phải là cái ta. Mà cuộc sống chúng ta chỉ vốn quý chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ biết đề cao cái ngã của mình, chỉ biết ta là hơn hết. Sau cái ta đó là gì? Là vợ ta là hơn hết, hoặc chồng ta là quý nhất, con ta là hơn hết, cháu ta là số một, nhà cửa của ta phải là của ta mà thôi. Và chính cái ta đó, cái gì liên quan đến của ta đó, nó trở thành một sợi dây xích ràng buộc cho chúng ta bao nhiêu kiếp sống trong cõi luân hồi bất tận. Các vị là con của Phật, đã đều nghe cái danh từ sanh tử luân hồi, có phải vậy không? Sanh tử luân hồi là như thế nào? Sanh ra rồi lại chết đi. Rồi nếu chúng ta có duyên phước lại được trở lại làm người, rồi lại chết đi. Và không phải ai cũng có duyên phước để trở lại làm người. Những con người chết đi lập tức đọa vào địa ngục. Như chúng ta thử nghe câu chuyện của bà Mộc Liên Thanh Đề. Bà chết thì bà rớt vào địa ngục ngay lập tức, bởi vì khi sống chỉ tạo tác không biết bao nhiêu nghiệp. Và có những con người vừa mới thác là đã sanh lên cõi trời, bởi vì trong cuộc sống người ta chỉ làm tất cả những chuyện thiện lành và hy sinh cuộc đời mình cho chúng sanh. Cho nên vừa xả cái báo thân này, người ta đã về các cảnh giới cát tường an lành. Vừa xả báo thân này, người ta đã về cái cung cảnh của tịnh độ. Hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, hoặc là những cảnh giới cao hơn của Phật Pháp. Nhưng đó là những chuyện con người biết tu tập. Còn vô số chúng sanh sống đau khổ, chết đau khổ, bởi vì trút hơi thở cuối cùng mà cũng không trút được. Có những con người nằm lây lất, năm này sang năm khác, tháng này sang tháng khác. Con cái hầu hạ, tắm giặt giết rồi nó chán, nó để cho nằm hôi thối ghẻ lở luôn. Bởi vì nằm như cái xác không hồn, nhưng vẫn còn sống đó, cho nên nó phải cho cơm ăn, nó phải thay quần thay áo, nhưng mà nó chán lắm rồi. Cái hấp dẫn với con người là tiền của, là danh lợi, là sắc tài, chứ thiết tha gì một cái xác vô tri như thế, cho dù đó là cha và mẹ. Cho nên con người ta biết tu đó, người ta cũng mong sống làm lợi lạc, và khi người ta chết cũng có cái chết an lành và nhẹ nhàng. Nhưng mà bao nhiêu tấm gương chung quanh đó, chúng ta có biết suy xét lại đâu, cái chết đó là cái chết của người ta, cái bệnh tật là của người khác, chẳng phải là của tôi. Tôi sẽ chẳng phải chết như vậy đâu. Các bạn trẻ sẽ nghĩ rằng cái ông già ông chết, ông bị tai nạn ông chết, chứ tôi đời nào mà tôi chết như vậy. Tôi sẽ là 100 tuổi tôi mới chết, và khi tôi chết là đám ma tôi lớn lắm, các thầy sẽ tụng kinh rất nhiều, và con cháu sẽ hiếu thảo đội thanh tang mà khóc đưa tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Ai cũng nghĩ mình như thế. Nhưng cuộc sống chung quanh, chúng ta thấy mấy ai mà sống gọi là tuổi thọ. Biết bao nhiêu con người đã chết khi tuổi còn xanh, biết bao nhiêu con người mới gặp buổi sáng, chiều đã ra người thiên cổ. Biết bao nhiêu con người mong chút hơi thở cuối cùng mà nằm nơi lất hoại, không chết được. Có những người Phật tử đến chùa mời các sư đến làm lễ tụng kinh cầu nguyện cho cha cho mẹ của con nhẹ nhàng thanh thản chút hơi thở cuối cùng, nằm mấy năm rồi mà không chết. Chúng ta có nghĩ rằng rồi đấy chúng ta cũng sẽ như vậy không? Chúng ta đang nghĩ tiền, chúng ta nghĩ phải làm sao? Một đồng phải hai đồng, năm đồng phải một trăm phải một ngàn phải một triệu. Đất một xào, hai xào, rồi năm mẫu, một mười mẫu, một nhà cửa phải lớn hơn, và cứ tranh giành như vậy. Đôi khi con người ta tranh giành đến mức độ suốt một ngày có nhớ gì đến ăn đâu, và hình như đâu có bao giờ sống trọn vẹn đâu. Sống lây lất, lăn lộn bởi vì miếng mồi định chung của cuộc đời, và cuối cùng ra đi trong sự gì tiếc vì chưa kịp hưởng gì đã chết. Đêm hôm nay thượng tọa trụ trì có đề nghị với sư là hãy kể về cuộc đời Đức Phật cho các vị nghe. Nhưng nếu nói về cuộc đời Đức Phật là một cái câu chuyện tuyệt vời, hy hữu. Cái hy hữu là cái hiếm có trên thế gian này. Nhưng chúng ta nghe về cuộc đời Đức Phật, chúng ta nói hay quá, tuyệt vời quá. Nhưng Ngài là Phật thì Ngài như vậy, chứ mình là người phàm mà. Làm sao mình giống Ngài được? Cho nên nghe Pháp xong rồi thì việc của mình làm. Đời của mình sống, tiền của mình đếm, vợ con mình ôm ấp, ràng rịch giữ lấy. Và đôi khi chúng ta cũng quên rằng trong cuộc đời này, chúng ta cũng từng là người Phật tử, làm con của Đức Phật rồi. Mà làm con của Phật mà không học gì của Phật hết, làm con của Phật mà chẳng hiểu gì Phật để lại cho thế gian này. Trong khi Đức Phật ra đời để làm gì? Không phải để chúng ta bái lại, mà Phật ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Bởi vì Đức Phật biết rằng ai đi vào cõi Ta Bà này đều nắm chắc một cái điều trong cuộc sống của con người, đó là sự khổ đau. Ở trong đạo tràng này có ai dám cãi lời Phật dạy không? Đức Phật nói, con người nó sẽ gắn với chữ khổ. Nó dạy con không khổ. Đúng rồi, con giàu có, con không nghèo, cho nên con giàu. Nhưng con giàu có phải là con không khổ đâu. Đức Phật phân tích, Ngài phân tích cái khổ trên thế gian, ái biệt ly khổ. Yêu mà không được sống chung. Yêu mà không được lấy, và có khi yêu được lấy, nhưng cũng phải mãi mãi chọn đời, chọn kiếp bên nhau. Một sự ra đi là ái biệt ly. Đang sống hạnh phúc, bỗng một người chồng hoặc một người vợ qua một cơn bạo bệnh, qua một tai nạn đã hồn lìa khỏi xác và ra đi mãi mãi. cái khổ đó. Có thể nói rằng tôi có nhiều tiền nên tôi không khổ vì ai biệt ly khổ không? Tôi giàu có nên tôi không bao giờ phải chịu cảnh biệt ly không? Trái lại, người càng giàu khi chứng kiến cảnh biệt ly càng khổ đau nhiều. Mình giàu quá mà người thân của mình chưa hưởng gì đã bỏ mình xa đi. Sư kể cho các vị nghe, cách đây mười năm, sư học Ấn Độ. Ở trong cái trường đại học của sư đó, có một vị nữ giáo sư hết sức là tài giỏi. Vị nữ giáo sư đó là một nhà văn nổi tiếng của sư Ấn Độ. Và khi sư học tại đất nước Ấn Độ, ít nhất là hai lần sư chứng kiến vị nữ giáo sư đó nhận những phần thưởng cao quý về văn chương của đất Ấn Độ. Thì cái vị nữ giáo sư đó quá xuất sắc vào những cái tác phẩm tài hoa, lúc nào cũng giành được những giải thưởng tuyệt đối cao quý về văn chương đất nước Ấn Độ dành cho bà. Và có một lần sư được dự những cái ngày mà trao giải thưởng cho bà, những tác phẩm của bà, người ta cho rằng tác phẩm vô cùng xuất sắc. Nghĩa là chuyện hay á, nói một cách nôm na là những câu chuyện tiểu thuyết hay là những câu chuyện dài, chuyện ngắn quá hay, hoặc là tác phẩm tuyệt vời. Nhưng mà những tác phẩm của bà, nếu đọc để hiểu thì đều nói về những cuộc tình hết sức đẹp và đều tan vỡ. Khi mà sư được gặp bà giáo sư đó, bà lớn tuổi, nhưng lúc nào trên trên mặt bà cũng trang điểm giống như là cô dâu vậy đó, phải không nào? Lúc nào cũng trang điểm cả. Và sư có cảm giác là ban đêm chắc bà cũng vẫn trang điểm như thường. Bởi vì cái mặt của bà là có cảm giác không bao giờ nhẹ nhàng được. Lúc nào cũng là dày những cái lớp phấn, lớp son và trang điểm vô cùng kỹ lưỡng. Và quý phái lắm, giàu có quý phái lại. Sau đó sư mới được nghe những giáo sư Ấn Độ khác nói chuyện với sư rằng bà này, bà viết những tác phẩm đều trong những cái gì, những giấc mộng ảo tưởng của cuộc đời. Sư nói như vậy là sao? Bởi vì lúc đó sư cũng còn nhỏ lắm, mới sinh viên của trường đại học Delhi năm thứ nhất và năm thứ hai, sư còn bé. Sư nói viết những tác phẩm trong ảo tưởng cuộc đời là sao? Mình hiểu không? Hiểu ra đó, nghĩa là người ta kể lại rằng bên Ấn Độ đó, các vị biết là người ta hôn nhân là theo giai cấp. Giai cấp cao kết hôn với người giai cấp cao, giai cấp thấp nghèo hèn thì sống lấy người giai cấp nghèo hèn, chứ không có phải như Việt Nam chúng ta, phải chưa nào? Mà thương nhau, nhìn hợp nhau, quý nhau thì là tìm hiểu nhau để cưới nhau. Cũng có đôi khi cha mẹ sắp đặt, nhưng mà nhất là bây giờ là thường là giới trẻ tự tìm hiểu đến nhau. Nhưng mà ở xứ Ấn Độ là cha mẹ sắp xếp hôn nhân cho con cái khi nhìn thấy hai bên đều môn đăng hộ đối như nhau. Và chuyện đó bây giờ vẫn là vấn đề tất nhiên ở xứ Ấn Độ. Ít có tình yêu đến với nhau lòng mà đều sắp xếp phải là tương xứng với nhau về giai cấp, về tài sản, môn đăng hộ đối. Còn nếu trên lệch thì người phụ nữ khổ đau lắm. Thì bà giáo sư đó là một người hết sức xinh đẹp và giàu có, và cái đám cưới linh đình được diễn ra chỉ sau một đêm tân hôn. Sáng hôm sau, người chồng lái xe đi ra ngoài. Thường thường là người vợ thường đi với chồng, nhưng bà là một người trí thức, cho nên bà sẽ có một chiếc xe hơi đến văn phòng riêng của mình, và người chồng đi đến cái công sở riêng, chứ không có cùng nhau đi. Khi ông chồng đi ra khỏi nhà vào một tiết trời mùa đông còn sương mù rất lặng, thì chỉ khoảng 15 phút sau thì bà nghe tin là người chồng bị tai nạn và chết ngay lập tức. Nghĩa là chỉ mới vừa một cái tân hôn, vừa một đêm tân hôn đẹp đẽ lộng lẫy, mà cái giai cấp giàu có bên Ấn Độ đó, những đám cưới của họ huy hoàng lắm. Cô dâu đeo trên thân thể phải là, sư nói chắc các vị không tin đâu, vài chục kilo vàng bạc nữ trang. chứ không phải một chỉ vàng nhỏ xíu như người Việt Nam mình cũng là nên duyên đó nha. Mà người giàu có của Ấn Độ có thể vác trên thân mình vài chục ký lô tất cả nữ trang từ trên đầu tới tay chân mũi tai tất cả đều có hết, để chứng tỏ sự giàu có sang trọng xinh đẹp của một cô sinh. Thì một đêm tân hôn vừa mới kết thúc đó thôi. Sáng sớm người chồng lái xe đi ra đường, đi ra ngoài đường trong màn sương mù, thì 15 phút sau bà nghe tin là chồng bà đã chết vì tai nạn. Nhưng bà không tin đó là sự thật. Mà đám ma bên Ấn Độ là gì? Đưa cái xác nó lên một cái cáng. Nhà giàu có người ta quấn trong những vải rất đẹp, chứ không có cho vào hòm quách như Việt Nam, và đem ra bờ sông. Nhà giàu thì là chất củi thơm để đốt. Nhà nghèo thì củi gì cũng được hết, miễn cháy hết xác thì thôi. Rồi đẩy cái cho xuống dòng sông. Đó. Chứ Việt Nam mình mà bán đó thì cũng còn đốt đó, để cho vào cái hũ cốt đó nào. Còn ở miền như những vùng sông, vùng đất như Bến Tre, miền Tây chúng ta hầu hết là chôn cất. Nhưng mà ở Ấn Độ tất cả đều thiêu và cho xương cốt đó đẩy xuống dòng sông và kết thúc. Bà mặc cho tất cả người thân ai làm gì thì làm, bà không bao giờ tin đó là sự thật. Bà tiếp tục vào trong phòng trang điểm, mặc quần áo cô dâu, tiếp tục trang điểm, và vẫn nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm tân hôn để chờ đợi mình. Bởi vì đêm tân hôn vừa mới ngắn ngủi, nghĩa là vợ chồng vẫn chưa kịp sống với nhau nữa. Một đám cưới là nó hết sức là bận rộn và nó chiếm nhiều thời gian, là vợ chồng cũng chưa nói gì với nhau nữa. Cho nên bà không tin cái chết của người chồng đó là sự thật. Và đi vào trong một thế giới ảo tưởng. Và bà sống như vậy cho đến khi 60 mấy tuổi. Bao nhiêu tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc đời bà được viết và được những giải thưởng văn chương cao quý. Sư nói như vậy rất là nhiều vị mà cùng học bên Ấn Độ với sư sẽ biết đó là. Và các vị có thể biết rằng lúc nào bà cũng trang điểm như một cô dâu để sắp sửa về nhà chồng. Cho đến năm mà 60 mấy tuổi bà vẫn sống trong một trạng thái một cô dâu tràn đầy hạnh phúc. Bởi vì không bao giờ dám đối diện với sự thật rằng chồng mình đã chết. Và trong cái thế giới hoang tưởng đó, bà viết không biết bao nhiêu tác phẩm về tình yêu. Đó, con người ta hạnh phúc bằng một cái gì? Bằng một thế giới hoang tưởng, hoang đường. Mà đối diện với sự thật là người ta chỉ chết, không thể sống được, bởi không chấp nhận rằng mới đó mà chồng mình đã xa đi. Ái biệt ly khổ, yêu mà không được gần bên nhau là đau khổ. Và Đức Phật đã khẳng định đó là một chân lý của cuộc đời. Nhưng mà những vị chúng ta đang ngồi đây có những người vẫn hạnh phúc bên vợ bên chồng. Chúng ta nói làm gì mà có chuyện vô thường đó, nhưng cũng có những người đã đeo vật ta trặc trặc của người thân thì đã cảm nhận thế nào là ái biệt ly, yêu thương mà phải chia cắt. Oán tắng hội khổ cũng là một điều mà khi Đức Phật thành đạo, Ngài đã tuyên bố điều này. Người ghét mà lại phải sống chung. Đó. Và khi chúng ta tự an ủi mình, hay nói rằng duyên nợ thôi ráng sống cho hết cái đời này để trả cái món nợ trần thế. Và sư cũng nói thật với các vị, nếu ai nói câu duyên nợ là ráng sống cho hết thì không phải một người đâu, mà 90% người trên thế gian sống trong cảnh vợ chồng đều nói rằng duyên nợ cuộc đời cứ ráng sống cho hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là ai cũng khổ hết. Các vị có đồng ý không? Nhưng mà đời nào người ta chấp nhận điều đó, phải không nào? Một cái đám cưới diễn ra, lúc nào cũng chúc bắt miên sai lão trăm năm hạnh phúc, lúc nào cũng mong con mình cháu mình được hạnh phúc, nhưng mình vẫn biết trường đời đau khổ. Đường nhân gian đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa gọi là người. Ai cũng gian lao, ai cũng khổ đau hết, nhưng mà ai cũng thích nếm mùi đau khổ hết. Cho nên Đức Phật nói cứ bước vào đi thì cũng sẽ biết. Ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ. Cầu cái gì cũng cầu mong hết, cái gì cũng muốn hết, mà có được đâu. Cầu mong mà không được, đó là cầu bất đắc khổ. Có những con người cầu mong rất là nhiều. Và giống như cái câu chuyện bà nữ giáo sư Ấn Độ mà sẽ kể chuyện, bà cầu mong có một đời sống hạnh phúc bên chồng, nhưng nó phũ phàng đến mức độ rằng chưa qua một đêm tân hôn người chồng đã chết. Bà không chấp nhận sự thật đó. Bởi vì nếu chấp nhận thì quá khổ. Bà cầu là cầu hạnh phúc mà sao lại phải là ly tán và khổ đau. Nhưng mà đó lại là một sự thật không thể chối cãi. Và để có được niềm hạnh phúc hoang tưởng và cứ lao vào viết những tác phẩm được ra đời trong sự đau khổ cùng tột. Nhưng lúc nào bà cũng xinh đẹp như một cô dâu hạnh phúc.
Và các vị nói sư cô đang kể chuyện về một nữ giáo sư nào đó bên Ấn Độ chứ không phải là mình.
Nhưng mà sư cũng nói rõ cho các vị rằng chúng ta cũng như thế thôi.
Chúng ta không đến nỗi rằng là hoang tưởng cỡ đó, nhưng luôn mượn những ảo tưởng đời là hạnh phúc để tạm sống cho qua ngày.
Sư bà của sư có lần kể chuyện với sư là như thế này. Hồi nhỏ sư bà đi tu. Rồi cũng đi tu sớm lắm. Sư bà nhìn thấy có những con người suốt ngày lao động nhọc nhằn, cực khổ chân lắm, tay buồn bực đạp sức vô, cực khổ nhọc nhằn lắm. Mà rồi ngày này sang ngày khác, buồn đó rồi lại vui đó, khóc đó rồi lại cười đó. Sư bà mới hỏi thầy của sư bà đó, rằng bạch thầy, tại suốt đời người ta vất vả lắm, cực khổ lắm mà người ta tiếp tục chấp nhận cuộc đời này, ngày này sang ngày khác, năm này sang tháng khác một cách dễ dàng. Thì hòa thượng sư ông đó, tức là ông cố đó, là chùa Văn Phước để đích ông cố mẫu trầu Bồng Lai đó, là thầy của sư bà, mới trả lời rằng: con không biết sao, một ngày cực khổ, gian lao làm lụng vất vả, mà tối ấm cái thằng cu lên hung hai ba cái là hết khổ liền. Là thằng con của mình đó, thằng con trai hay đứa con gái nhỏ xíu yêu thương, ấm lên hung mấy cái là quên hết tất cả mọi sự khổ đau nhọc nhằn trong cuộc sống. Và bắt đầu ngày mai lại một ngày phấn đấu mới, để rồi tối về ôm thằng nhỏ hung mấy cái là quên hết mọi sự khổ đau. Có phải vậy không?
Có nghĩa là tình yêu thương, sự hy sinh đối với gia đình, với vợ, với con, làm cho người ta tạm chấp nhận đây là hạnh phúc. Và như vậy, chấp nhận tất cả mọi sự khổ đau thử thách trong cuộc đời, để mong rằng con mình lớn lên ngày mai không có khổ như thằng cha nó. Và thằng con lớn lên lại mong rằng thằng cháu không có khổ như là thằng cha nó nữa. Cứ như thế.
Và con người ta chấp nhận những sự khổ đau bởi vì những mối dây yêu thương ràng buộc mà Đức Phật nói rằng đó là xiềng xích của cuộc đời.
Sợi dây ái dục, nó níu con người ở trong cõi trần thế này, kiếp sống này sang kiếp sống khác. Và nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển, mà con người ta chấp nhận sống để rồi khóc. Nước mắt nhiều hơn bốn biển, nhưng mà phải sống, phải nếm thử mùi của cuộc đời, chứ không bao giờ chịu lá. Thôi, con xin đặt tất cả gánh nặng xuống, giống như ngày xưa Thái tử Tất Đạt Ta từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh mà ra đi tầm đạo giải thoát.
Ai mà dám có một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu như Đức Phật đâu?
Người ta có tất cả sao ta bỏ được?
Cái người mà nghèo khổ đi tu có bộ dễ hơn
người giàu có quá. Mà nếu ngài ở lại trần gian đó thì là thái tử, nếu không đi tu
thì ngài sẽ làm vua.
Mà không chỉ là một vị vua bình thường, mà một vị vua chuyển luân thánh vương, là sẽ là một vị vua mà cai trị rất là nhiều hầu hết những cái vùng đất trên quả địa cầu này, chứ không phải cái nước nhỏ xíu đâu. Vậy mà vợ đó, con đó, lầu son gác tía, sống trên nhung lụa châu báu như vậy mà ngại lại ra đi. Chúng ta không làm được điều đó đâu.
Bởi vì sợi dây ái dục đó, nó cột chúng ta, dù chúng ta chẳng có chức quyền, chẳng làm vua, chẳng có vàng bạc, chẳng có gì hết. Nhưng mà cái sợi dây ái dục vẫn níu chân chúng ta lại.
Còn Ngài có tất cả, mà Ngài lại ra đi để tìm một con đường sáng nhất cho nhân loại thoát khỏi sự khổ. Và cái sự ra đi vĩ đại đó, tinh thần xuất thế gian của Đức Phật Thích Ca ngày xưa là Thái Tuệ Tất Đạt Đa, cho nên giờ đây chúng ta vẫn phải đảnh lễ Ngài. Khó có ai có thể từ bỏ tất cả như vậy. Ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta có vua Trần Nhân Tông, cũng xem công dân như đôi dép bỏ, cũng từ bỏ tất cả lên yên tử tu hành. Cái đó là vua Phật Việt Nam. Và cuộc sống của chúng ta dễ gì cho những vị vua như vậy. Vị vua từ bỏ tất cả để đi tu. Còn chúng ta có gì đâu, chỉ có mối dây ràng buộc với vợ, với con, với chồng, với người yêu, với chút tài sản. Chúng ta không đi đâu được hết. Và chúng ta khổ đau quấn quýt đời này sang đời khác với những sợi dây ràng buộc đó. Và do vậy, đó là một trong những lý do mà chúng ta phải đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Chúng ta chắc cũng có nghe những cái bài hát mừng Phật đản để ca ngợi cuộc đời của Đức Phật. Ngài sanh ra trong cung vàng điện ngọc, kinh thành Ca Tỳ La Vệ, con vua Tịnh Phạn, con của hoàng hậu Ma Sa, sống trong cung điện êm ấm, nhưng mà thương chúng sanh nên từ bỏ tất cả để tìm chân lý.
Từ ngàn xưa đến thành Ca Tỳ La Vệ, Tất Đạt Đà Thái Tử con vua Tịnh Phạn, thời niên thiếu sống trong cung điện đêm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm đến thành Ca Tỳ La Vệ, Tất Đạt Đà quyết chí xuất gia tầm đạo.
Quyết chí xuất gia tầm đạo là cắt tóc xanh khoác trên mình thân áo nâu sọc, bỏ hết chỉ có một cái tấm vải thôi để ra đi và bưng bình bát đi khất thực, là một vị thái tử cao quý sắp sửa làm vua, bỏ hết trở thành một người khất sĩ, tức là khoác một mặt vải đơn sơ, bưng bình bát đi từng nhà để khất thực. Và nhà nào cũng đến khất thực bởi vì tấm lòng yêu thương không phân biệt. Người ta nói là tăng đáo là Phật lai. Các vị tăng vị ni mà đến nhà giống như là Đức Phật đến vậy. Mà nếu mà đi khất thực mà lựa nhà đến mà nhà kia không đến thì thương không bình đẳng, cho nên Phật phải đi từng nhà để khất thực đó các vị. Ngày xưa là Đức Phật thành đạo rồi đó, là đi khất thực. Mà bây giờ cái truyền thống đó chúng ta về các cái xứ như là Trà Vinh, Sóc Trăng vẫn thấy các sư Nam Tông bưng bát khất thực. Các sư Nam Tông còn giữ cái truyền thống đi khất thực đó. Thì đó là những cái hình ảnh ngày xưa sau khi Ngài thành đạo rồi, thì Ngài và tăng đoàn sống bằng cách là bưng bình bát đi từng nhà khất thực, không phải là lười, không phải là không làm ruộng, không phải là không làm việc đi xin, mà khất thực như vậy, quán nhân duyên mà giảng pháp khai ngộ chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến. Cũng như các vị ngồi đây nè, nãy giờ nghe sư nói các vị cũng hiểu chút đỉnh, cũng thấy rằng là cái việc Phật ra đời quá sức tuyệt vời, vì Ngài chỉ ra những sự thật ở trên thế gian mà con người ta đôi khi không nhận nhận ra được. Đôi khi chùa chúng ta rất đẹp, và đến đây để tìm những giây phút thanh thản trong một cuộc sống bôn ba, danh lợi. Nhưng mà như thượng tọa trụ trì cũng đâu phải lúc nào cũng rảnh để thuyết pháp cho các vị nghe. Và cả sư cô cũng đâu phải ngày nào cũng có duyên để về Bến Tre như hôm nay. Cho nên thật lòng là sư muốn nhất là các em bé cũng vậy mà phải ngồi nghe. Tại sao mình phải lạy Phật chứ? Có phải Phật bởi vì là Ngài trên trời xuống mình lạy không? Đâu có phải. Ngài cũng là một con người như chúng ta, nhưng quá vĩ đại bởi vì có thể buông xả tất cả để tìm được chân lý. Mà cái sợi dây ái dục là cái khó nhất. Khi Đức Phật ra đi tổng đạo như vậy, Ngài từ bỏ tất cả như vậy, rồi là Ngài tu tập đắc đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng xứ Ấn Độ. Mà giờ đây ai có nhân duyên về Ấn Độ, ai được đến Bồ Đề Đạo Tràng vẫn sẽ thấy rằng ngay tại tháp Đại Chánh Giác đó, mỗi một ngày hàng ngàn con người từ khắp nơi trên thế giới vẫn về đó đặt lễ cúng dường. Có những người tu ở đó cả tháng cả năm, bởi vì họ vẫn cảm nhận một năng lượng giác ngộ từ bi trí tuệ tuyệt vời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mặc dù Ngài đã nhập Niết Bàn gần 3.000 năm rồi. Ngài thành đạo nơi đó xong rồi đó, thì Ngài mới đi về vườn Nai là Lộc Uyển ở Varanasi. Nơi đó Ngài thuyết bài pháp đầu tiên cho 5 anh em Kiều Trần Như. Và những vị đó trở thành những vị tu sĩ đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. Và nơi đó Đức Phật đã nói lên chân lý của cuộc đời. Tứ đế, cuộc đời là khổ. Rồi Ngài phân tích nguyên nhân tại sao chúng sanh khổ. Rồi Ngài nói rõ làm sao để chúng ta thoát khổ. Rồi Ngài chỉ rõ ra khi thoát khổ rồi, tức là chúng ta cũng là Phật, chúng ta cũng sống trong cảnh giới Niết Bàn tịnh độ như Phật. Tức là Ngài không nói khơi khơi, Ngài không nói chung chung, Ngài không nói khổ chung chung, mà nói tại sao khổ. Bây giờ có thời gian, sư thử mời một vị Phật tử trong đạo tràng lên đây. Sư hỏi, từ ngày sanh ra cho đến bây giờ, cuộc đời của cô hay của chú đó, hạnh phúc hay khổ đau? Thì sư dám nói các vị sẽ khẳng định rằng con khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Chứ nói khổ hết thì không dám trời, bởi vì ôm đứa con mà hung cũng là hạnh phúc. Sư bà nói với sư như vậy. Cho nên là người ta sẽ trả lời là con khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. Nhưng đôi khi cũng biết tại sao khổ, chỉ biết mình hy sinh vì con nên khổ, mình thương gia đình nên mình khổ. Chứ Đức Phật chỉ ra rất rõ những nguyên nhân đó. Và những nguyên nhân đó, Ngài đã nói lên tại Varanasi vườn Nai, Lộc Uyển ở xứ Ấn Độ. Mà bây giờ chúng ta đến Ấn Độ vẫn còn thấy vườn Nai ở đó. Vẫn có rất nhiều con nai ở đó, và vẫn còn cái tháp nơi kỷ niệm Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên là pháp tứ đế. Thì những nguyên nhân của sự khổ đó, tất cả chúng ta cứ về phân tích coi mình khổ vì cái gì. Mình cầu nhiều quá mà không được nên mình khổ. Hay mình sống với ông xã mà mình chẳng thương ông miếng nào nên mình khổ. Hay mình sống đây mà mình thương người khác nên mình khổ. Hay là mình sống đây mà thân mình bệnh tật nhiều quá nên mình khổ. Đức Phật đã phân tích hết. Ái biệt ly khổ, oán tặng hội khổ, ghét mà phải sống chung, cầu bắt bắt khổ là cầu hoài không được. Ngủ ấm xí thành khổ là cái thân này sao bệnh tật hoài là khổ. Đức Phật nói hết rồi. Như vậy chúng ta cũng chỉ khổ vì một trong những nguyên nhân đó. Con nói dạ con khổ vì mấy đứa con nghèo. Con nghèo con khổ chứ con có khổ vì mấy cái chuyện đó. Thì nghèo là cầu bất đắc khổ, là cầu giàu mà không giàu được. Thì nó cũng nằm trong những cái đó thôi. Mà vì sao mình nghèo? Mình không gieo nhân, bố thí, cúng dường, sống hy sinh cho người khác thì mình phải nghèo thật. Biết Phật pháp rồi phải buông xả bớt ra, thấy chưa nào? Thay vì ăn cho hết một ký thịt đó thì giảm bớt, ăn tàu hũ ăn rau nhiều hơn, phóng sanh cho chúng sanh đi là bố thí rồi đó, chứ không cần phải là đem tiền cho người khác. Nếu mình lỡ sanh một cái tính keo kiệt bỏ sẵn suốt đời không bố thí cho ai á, ít nhất mình cũng bố thí cho mấy con vật, thà mạng sống cho nó đi. Ăn rau ăn đậu cũng là một cách làm cho các vị bớt nghèo bớt khổ đó. Tại sao mình ham sống sợ chết mà mình đang tâm mình giết cái cổ mộ ruột của con vật đưa vào miệng mình mà mình không nghĩ rằng nó cũng đau khổ như mình. Và do vậy thân mình bận tập nhiều quá là bởi vì khi chúng sanh khổ đau mình có biết nghĩ tới chúng sanh đâu. Cho nên bây giờ mình bận tập đầy người, đó là bởi vì không biết thương chúng sanh. Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, toàn vẹn trí tuệ và lòng từ bi, bởi từ vô lượng kiếp lúc nào cũng từ bi và yêu thương chúng sanh. Thấy chưa nào? Từ một con kiến, từ một con ruồi, một con chúng sanh gì bé nhỏ nhất, Ngài cũng khuyên chúng sanh đừng có đang tâm giết hại. Các tỳ kheo phải bảo vệ từng cọng cỏ lá cây, không đang tâm tàn hại môi trường. Ngài dạy kỹ lắm, dạy làm gì? Vì thương chúng sanh quá sức ích kỷ, hẹp hòi, tham lam, chỉ biết đưa vào miệng để hưởng thụ, mà không biết rằng khi chúng ta ăn đó, chúng ta cũng phải tàn hại mạng sống của kẻ khác. Các vị sẽ nói, bộ ai cũng đi tu như sư, sao mà sư không biểu đừng ăn? Nhưng mà làm con của Phật thì đừng giết nữa, và giảm ăn thịt chúng sanh. Điều đó đem lại lợi ích gì? Ít nhất là các vị cảm thấy ăn không ngon lắm, nhưng cái thân của các vị sẽ bớt bệnh tật, tuổi thọ các vị sẽ dài ra. Và sư không hề coi bói gì hết, nhưng đó là nhân quả. Mình tôn trọng mạng sống của kẻ khác thì tự nhiên mạng sống của mình được tôn trọng. Và điều đó Đức Phật dạy đó. Tuổi thọ không phải là do cầu xin mà có, tuổi thọ không phải giàu có mà có, tuổi thọ là hay giúp đỡ người khác và biết tôn trọng sinh mạng của chúng sanh mà có tuổi thọ mà ít bệnh tật. Giàu có do đâu mà có? Biết bố thí, biết cúng dường, biết buông xả, bớt đi. Người ta biết cúng dường cái quý giá là điều khó làm. Mà cuộc đời Đức Phật đó, buông xả tất cả những gì quý giá của cuộc đời để tìm chân lý cứu độ chúng sanh. Bây giờ đây sư ngồi đây này, sư thuyết pháp được là bởi vì sư an lạc lắm, sư mới thuyết pháp được. Và sư muôn đời, kiếp kiếp, nếu được sanh làm rồi, vẫn được đi theo chặt chắp tu hành và đời đời kiếp kiếp tri ân Phật. Bởi nếu không có chánh pháp, có lẽ sư cũng khổ lắm. Không có chánh pháp thì chắc sư cũng đèo vòng, cũng vợ vợ con con, của cải sanh lợi, và sư cũng khổ như các vị đó thôi. May mắn thay, cái nhân duyên của sư với Phật pháp cũng khá là sâu hơn các vị. Và càng nếm được vị ngọt của chánh pháp, càng thấy rằng con người buông xả bao nhiêu thì an lạc bấy nhiêu. Cho nên chúng ta phải đảnh lễ Đức Phật là thế. Cắt tóc xanh khoác trên mình thân áo nâu sầu, không phải là đơn thuần chỉ đi tu thì là như vậy, mà cái hình ảnh đó muốn nói lên cái lý tưởng là gì? Hãy buông xả bớt đi, hãy nghĩ về người khác. Đó là cắt tóc xanh rất là khoác mình thân áo manh áo nâu sầu. Các vị tu tại gia nhưng mà vẫn có thể làm như Phật, có nghĩa là tiết chế bớt hưởng thụ. Mà người dân Việt Nam đa số là người lao động, cho đủ ăn là được rồi, đâu có gì đâu mà quá, đúng không? Sư cũng biết như vậy, nhưng bớt ích kỷ, bớt nghĩ về chồng con, về cái gia đình nhỏ xíu của mình, biết nghĩ đến hàng xóm láng giềng, biết giúp đỡ những người chung quanh, biết chia sẻ với những đời bạn đời bất hạnh. Đó là nhân duyên làm cho các vị giàu có và hạnh phúc. Đức Phật phân tích và nói ra lý do và chỉ ra con đường. Và sư chỉ nói những điều căn bản nhất trong đời sống của các vị thôi, chứ sư không nói điều gì xa xôi. Còn các vị bất hiếu, các vị cũng khổ lắm. Nhưng các vị có biết từ vô lượng kiếp các vị bất hiếu với cha mẹ của mình không? Vì Đức Phật nói, người con có hiếu trên thế gian này thì chỉ bằng những hạt đất trong móng tay ta. Còn người con bất hiếu thì bằng đất trên khắp cái ta bà này. Cho nên tất cả chúng ta đều bất hiếu, kể cả sư cũng vậy. Sư đi xuất gia rồi thì đem công đức tu hành hồi hướng cho cha mẹ. Hiếu trần gian bưng cơm trả nước, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi. Nhưng mà hồi xưa sư chưa đi tu, sư cũng bất hiếu lắm. Sư cũng hỗn láo với cha mẹ lắm. Và sư hiểu giới trẻ bây giờ cũng giống như mình ngày xưa, chỉ muốn như ý. Và không có ai để cầu xin ngoài cha mẹ. Mà không được như ý thì buông những lời nói, bất kể đó là những lời vô lễ và làm tổn biết bao nhiêu phước đức của mình. Và kết quả báo lại là gì? Khi mình có chồng, có vợ, chồng vợ cũng chẳng lịch sự dễ thương gì lắm. Và khi có con cũng chẳng hiếu thảo gì mấy đâu. Bởi vì là mình đã từng gieo nhân bất hiếu rồi. Không kiếp này cũng từ vô lượng kiếp đối xử với cha mẹ chẳng ra gì. Nhất là những con người mà bắt đầu có một gia đình riêng rồi đó, thì tất cả chỉ là mái ấm gia đình riêng của mình thôi. Nhiều khi những người cha người mẹ chết dần chết mòn trong sự cô đơn và ánh đèn dầu leo leo. Đó là nhân của chúng ta. Và quả chúng ta phải chịu. Cả đời sống phải khổ đau vì những đứa con bất hiếu. Và Đức Phật cũng chỉ ra tất cả những nguyên nhân làm cho chúng ta phải khổ đau do chúng ta tạo ra hết. Và chúng ta gieo phước thì quá ít, và chúng ta tạo tội quá nhiều. Vì chính lẽ đó mà chúng ta sống trong cuộc đời mở miệng ra là người ta tham khổ. Cái khổ đó cứ tưởng tại cha, tại mẹ, tại con, tại chồng, tại vợ. Có biết đâu là do chính chúng ta đã gieo những nhân xấu đó từ vô lượng kiếp. Hôm nay chúng ta nghe pháp, chúng ta sẽ giảm đi, sẽ bớt đi và đừng có tham khổ nữa. Hãy biết rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều bởi chính tại thân mình. Các vị đồng ý chưa? Ngày xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là Thái Tử Thích Đạt Đa mới có 10 tuổi mà đã thể hiện một cái con người mang trí xuất rộng. Cho nên ngày lúc mới 9-10 tuổi đó, toàn thể dân chúng và rước cả vua quan hoàng thân quốc thích đi ra ngoài đồng để làm lễ hạ điền, tức là làm cái lễ cầu nguyện cho một cái vụ mùa. Người ta sắp sửa làm ruộng đồng, người ta phải cầu nguyện, cầu mưa thuận gió hòa. Tức là ngoài Đức Phật ra, chúng ta vẫn tin rằng chung quanh chúng ta có tất cả cõi giới thần thánh chung quanh. Chứ không phải chỉ có biết Phật mà không có biết có thần, có thánh, có hết. Ngày xưa các vị vua vẫn phải làm các lễ hạ điền để cầu mong một cái mùa vụ mùa thắng lợi. Trong khi ở bên xứ Ấn Độ mà cứ một cái lễ như vậy là phải người ta ca múa, không biết bao nhiêu ngày đêm. Người ta múa, ca múa suốt mấy ngày đêm như thế. Mà giữa những cái làn nhạc ồn ào náo nhiệt như vậy, thì Thái Tử Tất Đạt Đa đã lùi lại vào một cái gốc cây, và ngài đã ngồi yên lặng thiền tĩnh tọa. Mới có 10 tuổi à? Nếu mà người lớn nhảy múa 10 thì con nít phải nhảy 100. Rồi một hồi sau đó vua cha và hoàng thân quốc thích và bà Mahabhasabade vội vàng đi kiếm, mới thấy rằng ngài đang ngồi thiền dưới một gốc cây và không quan tâm tất cả những gì xung quanh. Hỏi ra thì mới biết rằng ngài nhìn trên cánh đồng những ký con chim ở trên trời nó xà xuống ăn con chuồn chuồn dưới đất. Cá lớn nút cá bé, người giàu ăn người mặc ăn hiếp người hiếu. Tự nhiên ngài không còn ham muốn gì hết mà lùi vào trong gốc cây mà thiền định tĩnh tọa. Còn mình á mình chứng kiến những cảnh người mặc ăn hiếp kẻ hiếu thì mình hùa vào với người mặc. Đến chi để đừng ai ăn hiếp mình theo phe mặt, chứ không biết bảo vệ kẻ yếu. Mình ý mình có sức mạnh thì mình bắt cá bắt tôm mình ăn cho nhiều, mình giết cho đã cái thân cái miệng của mình. Mình không biết rằng tất cả những điều đó đều đi ngược lại với lòng từ bi với trí tuệ của Đức Phật. Cho nên các vị có những đứa con mà còn bé đã thích đi chùa, thích tụng kinh niệm Phật, các vị phải vun vén cái duyên cho nó. Con nó muốn xuất gia phải hết sức mang ơn trời Phật. Có một đứa con nó biết tu, chứ đừng ngăn cản sự xuất gia của con cái. Không dễ gì có một đứa con mang trí xuất gia. Ngày xưa ông Gấp Cô Độc là một người bố thí đệ nhất trong thời Đức Phật còn tại thế. cấp cô độc, có nghĩa là Anathapindika. Tên của ông, tên Ấn Độ là Anathapindika. Nhưng mà gọi là cấp cô độc là bởi vì sao? Cứ đem cái gì mình có mà bố thí cho người cô độc, người bất hạnh. Cho nên người ta gọi ông là cấp cô độc. Ông cấp cô độc đã cùng với Thái Thủy Kỳ Đà cúng dường cho Đức Phật, Kỳ Viên Tinh Xá, nơi Đức Phật đã an cư kiết hạ và biết bao nhiêu bài kinh thuyết pháp ở cái khu Kỳ Viên Tinh Xá đó. Cho nên giờ đây những người Phật tử cư sĩ nào đó mà biết góp công góp sức trong chuyện xây chùa, tức là mình cũng là con cháu của cấp cô độc. Cấp cô độc ngày xưa là cúng đất rồi làm tinh xá cho Phật và chư tăng ở. Nhưng mà các vị biết như thế nào không? Cấp cô độc thì biết tu mà thương Phật dữ lắm, thương đến mức độ mà nhiều khi nghe Phật thuyết pháp mà thắc mắc cũng dám hỏi nữa. Ta hỏi sao, ông thắc mắc mà ông không dám hỏi Phật đi. Ông nói tôi thương Phật lắm, bởi vì Phật vì chúng sanh ban bố chánh pháp, sức khỏe đâu có bao nhiêu đâu mà hỏi tới hỏi lui làm cho ngài mệt. Cho nên á, là nghe pháp ai có hỏi thì nghe ké vô đó thôi, chứ không dám đặt câu hỏi gì về Đức Phật hết. Thì câu chuyện là chứng tỏ rằng ông cấp cô độc thương Phật lắm. Nhưng mà ông có mấy người con, những người con gái tất cả đều biết tu và đều biết bố thí cúng dường giống như cấp cô độc. Cho nên có những người con gái của ông cấp cô độc đắc quả Tư Đà Hàm, và trong khi ông cấp cô độc là mới Tu Đà Hoàn thôi. Nhưng mà con của ông đắc quả, con gái ông đắc quả cao hơn ông luôn. Cho nên nhiều khi trong nhà mình á, có những đứa con nó mang những cái chủng tự Phật pháp á, nó đã có những cái duyên rất lớn với Phật pháp rồi. Đừng có chửi đồ quỷ nha, nguyền rủa con cái nha. Các vị có cái tánh đó đó, có không? Có hay không? À, có. Đừng có chửi nhau. Nhiều khi mình sanh nó ra chứ mình có biết nó là ai phải chưa nào? Nó mượn cái nơi cha mẹ để nó sanh ra, mai sau nó trở thành bậc thầy của chư thiên và loài người không chịu. Mà cứ mở miệng mình chửi nó quỷ ma yêu tinh gì đó, cái nó trở thành quỷ ma thiệt, đừng có buồn. Thì sẽ nhắc chuyện ông cấp cô độc. Những người con gái thì tu hành rất là tốt, bố thí cũng dường tu tập nghe pháp. Nhưng có một người con trai tên là Kala, con trai của ông đó, lại không có thích gì Đức Phật hết. Không thích tăng đoàn Đức Phật mà cũng không thích nghe Phật thuyết pháp. Ông thấy ngày nào cha ông cũng đem của cải đi cúng dường hết. Nghe chưa nào? Ông nói không biết đó là dùng cái từ không phải dùng chữ Đức Thế Tôn đâu, mà dùng cái chữ là Sa Môn Cồ Đàm. Không biết Sa Môn Cồ Đàm có cái gì mà cha mình cứ đem của đi bố thí cúng dường hoài à. Càng thấy cha cúng dường thì càng rất là căm giận. Mà cấp cô độc biết con mình như vậy mà khuyên không có được. Đó. Cho nên các vị có con mà khuyên dạy không có được á, thì nghe coi nha, nghe câu chuyện này coi coi ông cấp cô độc cũng làm sao nghe không? Đó. Khuyên dạy con không có được á thì không có chửi con. Thì ông cấp cô độc thấy người con trai của mình không biết kính kính tam bảo, ông buồn lắm. Còn các vị thì sao? Già hãy tu con, trẻ hưởng thụ cho đã đời đi con. Nên có người lên quy y á, mà nói với sư là dạ cha mẹ quy y, còn con của con là đợi nó lớn, nó già đã chứ còn trẻ quá, không cho nó quy y. Nhiều người nghĩ sai như vậy. Mà quy y là gì? Là xin làm con Phật, không làm con của ngoại đạo tà giáo, không làm con của tội ngũ ác đạo, không làm con của thiên thần vị vật. Chứ đâu có gì đâu mà sợ quy y. Và ông cấp cô độc, ông rất buồn, nhưng mà ông không khuyên được người con trai. Không bao giờ chửi đứa con trai câu nào hết á. Chỉ tìm cách khuyên mà khuyên không có được. Rồi có một lần đó là vua Ba Tư Nặc với tổ chức cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn ngay trong cung điện. Tức là ngày xưa vua chúa còn phải cúng dường tăng đoàn nữa, thấy chưa nào? Bởi vì đó là ruộng phước cho thế gian. Mà nhiều khi người ta sợ lắm, ta sợ bố thí cúng dường lắm, ta sợ hết tiền. Chưa nào? Mà vua Ba Tư Nặc mời cung thỉnh Phật và tăng đoàn vào trong cung điện thuyết pháp. và thọ trai, thì Kala lúc đó là con ông gấp cô độc, nhưng mà cũng là một vị quan trẻ tuổi ở trong cái hoàng triều của Ba Tư Nặc, mới có 20 tuổi đã làm quan rồi, con ông gấp cô độc. Nhưng mà khi thấy vua rước Đức Phật vào cung thỉnh như vậy thì rất là ghét, mới nói với cha rằng làm cái gì mà cúng dường cho mấy cái lão trọc đầu ấy. Thì cuối cùng cái chuyện đó mới đến tai vua Ba Tư Nặc, là một người Phật tử hết sức thuần thành, vua mà là một Phật tử, cho nên bất kể là con của cấp cô độc vẫn đuổi không cho Kala làm quan nữa. Kala càng quán dẫn Đức Phật nhiều hơn. Đời ta đang làm quan mà xuống làm thường dân như vậy cũng là vì cái ông Sa Môn Cồ Đàm đó, cho nên Kala càng quán dẫn. Nhưng mà, ông cấp cô độc có một cách để giáo dục con. Nó thì nó làm quan quen cho nên lao động, nó không có làm việc cực khổ được. Nó phải sống bằng gì? Bằng tiền của cha cho. Thì ông cho một ngày 2-3 đồng tiền vàng, đó là xài. Đối với người dân của chúng ta 2-3 đồng tiền vàng là nhiều lắm. Nhưng đối với một cái ông từng làm quan á, thì 2-3 đồng bạc tiền vàng quá hẻo, mà quá nghèo, nó mức lắm. Cho nên ông cấp cô độc nói: hôm nay cha vợ con hãy đến kỳ viên tinh xá nghe Đức Phật thuyết pháp dùm cha một ngày. Thì Kala nó mới trề cái môi nó dài ra: cha biết con không ưa mà cha bảo con đến đó làm gì, thà con đi chơi cưỡi ngựa xem hoa mà cuộc đời còn có ý nghĩa hơn. Ông cấp cô độc nói: con đi đi, cha sẽ cho con 100 đồng tiền vàng. Tự nhiên nghe vàng cái Kala sáng mắt lên. Trong đầu ông ta nghĩ ra, cứ đến đó, rồi về lãnh 100 đồng tiền vàng. Còn mắc gì mà phải nghe cái ông Sa Môn Cồ Đàm đó thuyết pháp. Cho nên nghĩ tới điều đó mới nói: con sẽ đi, nhưng cha nhớ nhé, 100 đồng tiền vàng phải trao cho đủ. Cấp cô độc giàu lắm, thấy chưa nào? Miễn làm sao con biết tu thôi, chứ không quan trọng chuyện tiền. Có nhiều người càng giàu lại càng ghét, lạ như vậy. Nhưng mà ông cấp cô độc giàu bao nhiêu thì chỉ muốn bố thí cúng dường và muốn con mình biết tu. Ông mới nói: con yên tâm đi, con hãy đi nghe pháp dùm cho cha. Thế là sáng hôm đó Kala thắng xe, mặc quần áo đẹp đẽ, rồi hầu phải khiêng kiệu nha, chứ không phải có xe để chạy đâu. Khiêng kiệu đến kỳ viên tinh xá, Đức Phật đang thuyết pháp. Nhưng mà ông ta kiếm một cái gốc cây thật là mát, chui vào trong đó đánh một giấc, ngủ nghe no rồi xong bắt đầu dậy kêu mấy người hầu lấy đồ cho ăn, rồi bảo cấm về không được nói với cha. Xong rồi đến chiều về ngủ một giấc, sáng ra ăn mặc chỉnh tề đến gặp ông cấp cô độc để lãnh 100 đồng tiền vàng. Chẳng nghe câu nào hết, nhưng mà cũng là đến chùa rồi. Ông cấp cô độc biết hết, nhưng mà giữ nguyên chữ tín, lấy 100 đồng tiền vàng đưa cho cha, đưa cho con của mình một thái độ hết sức hoàn hảo. Hai ngày sau, con hãy đi đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp nhé, cha sẽ cho con 100 đồng tiền vàng nữa. Cái chuyện hôm trước lãnh tiền ngon quá rồi, nó có gì khó. Thì Kala đồng ý ngay, không cần để cha năm đầy. Cho nên cha yên tâm, con sẽ làm cho cha vui lòng. Nhưng mà vừa quay đi ba bước thì ông gấp cô độc kêu Kala: Kala lại đây, cha dặn điều này. Hôm nay con ráng đi lên nghe Phật thuyết pháp và ráng nhớ coi Đức Phật nói cái gì nhé, về nói lại cho cha nghe. Thì coi bộ hơi mệt rồi, phải không nào? Kala mới nói: ba sao mà khó chịu quá cha, làm cái gì mà phải bắt nói đi nói lại. Ông gấp cô độc nói: cha sẽ cho con 200 đồng tiền vàng con ạ. Thì Kala sáng mắt lên: 200 đồng tiền vàng, với chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta có 200 lượng vàng trong một ngày vậy đó, nhiều lắm. Thì Kala: cha ơi, nghe chút xíu có 200 một cách kiếm tiền quá dễ, cho nên thôi được, con sẽ làm vừa ý cha. Và ngày hôm đó là đương nhiên phải vào trong cái đạo tràng ngồi như các vị đây nè. Các vị đây nghe pháp về có ai cho tiền không? Không ai cho hết. Phải không nào? Mà chỉ có điều là buồn ngủ quá mà sao sư nói hoài. Thôi sắp hết rồi, đừng lo. Không muốn nghe nữa không?
rồi Kala mới
yên tâm mới đi vào trong đạo tràng này rồi. Thì các vị biết không, từ một cái người mà lâm rất là thông minh, nhưng mà chỉ vì là không thích Đức Phật và nhàm chán, bởi vì tại sao cha mình cứ đem tiền mua chùa bắt mặt quá. Nhưng mà khi thấy Đức Phật thuyết pháp thì chỉ vì phải cố gắng nghe để về trùng tuyên cho cha mà thôi, chứ chẳng có tâm địa gì khác. Khi Đức Phật quán sát căn cơ trình độ của chúng sanh, cho nên nói tất tất cả những cái điều mà khúc mắc trong tâm của Kala. Tự nhiên càng nghe bao nhiêu thì tâm trí Kala càng sáng tỏ bấy nhiêu. Ban đầu thì cố ý nghe một hai câu để đem về học lại, nhưng mà càng lúc thì lại càng ngồi nhìn lên Đức Phật không chớp mắt, và Ngài nói bao nhiêu thì in vào tâm trí của Kala, không quên một chữ nào, bởi Kala vốn là người thông minh. Và lúc Đức Phật nói thời pháp thoại sắp chấp dứt rồi đó, thì Kala tiếc lắm, muốn nghe nữa. Thế các vị có muốn nghe nữa không? À, muốn nghe nữa. Thế rồi, Đức Thế Tôn tiếp tục khai mở trí tuệ cho Kala. Và các vị có biết không, sau thời pháp đó, từ một con người coi thường Đức Thế Tôn, xem thường giáo pháp của Đức Phật, xem thường tăng đoàn của Đức Phật, Kala giác ngộ. Cho nên người ta sẽ hiểu cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Có người tu suốt đời không hiểu gì hết, có người nghe một thời pháp mà giác ngộ. Cho nên sau thời pháp đó, Kala đắc quả Tu Đà Hoàn, tức là bước vào dòng thánh đầu tiên, không bao giờ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu trở lại làm người, không bao giờ phải xa đọa trong các cảnh giới xấu xa. Chúng ta phải có một tràng pháo tay khen Kala chứ. Sư đâu có gì đâu khen Kala là một cái người chưa từng nghe pháp mà khi nghe là được nghe pháp thoại tâm hồn sáng trong. Ở đây có mấy bạn trẻ mà ngồi nghe nhìn nét mặt rất là rạng rỡ, biết đâu nghe pháp xong sư chưa đắc đạo mà các bạn đắc quả Tu Đà Hoàn trước sư rồi. Và các vị có biết không, khi Đức Thế Tôn rời gót đứng lên, thì cả một cái đạo tràng đã nối gót đi theo, không muốn rời. Thì Đức Thế Tôn muốn độ Kala, cho nên mới đi ngang qua cái chỗ Kala đứng. Kala né sát một bên và cúi rạp người xuống một cách kính cẩn. Tất cả những hành động đều không lọt qua mắt của ông cấp cô độc. Ông cũng có mặt ở đó, hết sức hài lòng. Con mình chỉ có nghe một thời pháp thôi mà nó có một thái độ cung kính Đức Thế Tôn còn hơn rất nhiều người Phật tử nghe pháp rất nhiều mà vẫn không có biết tôn trọng chánh pháp. Sau đó, Đức Thế Tôn mới nói với Kala rằng, con ơi, con hãy đi cùng với ta về cái nhà của cha con. Hôm nay ông cấp cô độc cung thỉnh Đức Phật và tăng đoàn để mà cúng dường, cho nên chúng ta đi về nhà con ạ. Ta chính Kala cũng biết ngày hôm đó ông cấp cô độc là thỉnh Phật và chư tăng để cúng dường, thì Kala quỳ xuống đảnh lễ xúc động vì Đức Phật đã đến nhà mình. Ngày xưa nghe Phật đến là ông bỏ đi trước đó, giống như nhà các vị mà bắt đầu cúng kính thầy tụng kinh là đứa con nó đi trước, nó bỏ đi. Nó cảm thấy cha mẹ làm cái chuyện vô nghĩa. Thì khi Kala giác ngộ, cảm thấy xúc động là một bậc thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tử phụ, tuyệt vời như vậy, không quản ngại đi đến nhà tất cả chúng sanh để mà cái thọ trai đó là từ nhân duyên để thuyết pháp cho trong gia đình mình nghe. Nên Kala quỳ xuống sẵn lệ, rồi nâng cái tấm y của Đức Thế Tôn lên mà hô. Cho nên ông cấp cô độc quá sức hài lòng. Khi về đến nhà thì việc đầu tiên ông cấp cô độc gọi Kala con lại đây. Đây là 1.000 đồng tiền vàng, cha thưởng cho con, chứ không phải chỉ 200 đồng tiền vàng. Bởi vì cái thái độ cung kính của con đối với chánh pháp và đối với Đức Thế Tôn. Đó, các vị học ông cấp cô độc vậy đó. Con đi nghe pháp, con đi chùa, phải sắp tấn nó. Con thích may áo tràng không? Má may cho con. Con thích đi chùa không? Con thích gì má tạo điều kiện cho con, vân vân. Làm cho con hưng phấn lên, làm cho con thích đi tu tập.
còn có nhiều người nói tao đi chùa nha, mày đi đâu mày đi khóa cửa là được rồi.
Đó, chị sợ mất của chứ còn không có nghĩ cái chuyện mình đi nghe pháp mà cho con mình nghe.
Đó,
thấy ông cấp cô độc cũng tu không? Nhưng mà giờ nhắc lại chuyện Kala nè, Kala đưa tay ra lấy 1.000 đồng tiền vàng phéo, đắc quả tu đa hoa. Ông biết tất cả chỉ là phương tiện che mình cho mình nghe pháp, nên xấu hổ lắm trước mặt Đức Thế Tôn. Thưa cha, con đâu có cần tiền làm gì thưa cha. Cha nói không, cha thưởng con thật sự mà, con rất xứng đáng với số tiền 1.000 đồng tiền vàng này. Thưa cha, con không nhận số tiền này. Thưa cha, con cảm ơn cha, là nhờ có cha mà con đã hiểu được chánh pháp cao quý như thế nào.
Và cái thời thiết lễ cúng dường sau Đức Phật lại tiếp tục thuyết pháp và làm cho Kala càng khai mở trí tuệ.
Sau thời pháp đó,
Đức Phật mới nói rằng kết quả vị Tu Đà Hoàng, tức là những con người không còn nghi ngờ, trọn niềm tin với chánh pháp, không còn làm điều ác, đó là ác quả Tu Đà Hoàng. Thì cái quả vị đó còn nếu làm vua cõi trời, làm vua cõi đất cũng không thể đánh đổi được quả vị Tu Đà Hoàng đâu. Mà ai ở trong đạo tràng này này không nghi ngờ đối với chánh pháp, không nghi ngờ với Tam Bảo, không nghi ngờ lời dạy của Đức Phật về nhân quả, nghiệp báo, về luân hồi, không nghi ngờ về lời dạy của Đức Phật, giữ một niềm tin thanh khiết trong sáng, tự thân không làm các việc ác, luôn luôn tinh tấn trong chánh pháp, tức là đắc quả Tu Đà Hoàng.
Mà quả Tu Đà Hoàng này không phải đeo cái khẩu hiệu là đắc quả Tu Đà Hoàng đáng giả,
mà người đó tin chắc sẽ không bao giờ đọa địa ngục, không bao giờ làm ngạ quỷ, không bao giờ chịu làm thân súc sắc.
Mà các vị chứ ba ngày mà không có thịt và chịu không nổi thì làm sao? Phải tập tu, phải tập bớt ham muốn, ham ăn cũng là tham dục, phải giảm chế. Người miền Nam bộ rất là chất phác, thật thà và tốt bụng, nhưng mà rượu chè nè và ăn ngon nè, đó là các vị khó bỏ lắm, nhất là mấy ông đó. Xin nói thiệt đừng có buồn nha. Rượu chè đây là trong đạo tràng này chắc là thật tự rất là dễ thương và thầm thầm, nhưng mà sư đi miền Nam bộ nhiều. Thế chưa nào, trời bắt đầu chiều chiều là có một chai rượu rồi, đúng không? Thấy đó là hạnh phúc cuộc đời rồi, mai tính tiếp. Nhưng tất cả đều làm chúng ta mất đi những hạt nhân trí tuệ cao quý trong cuộc đời. Nghe chánh pháp, chúng ta phải học hiểu chánh pháp và thực hành chánh pháp. Thì đón mừng mùa Phật đản Phật lịch 2558, dương lịch 2014 tại chùa Vạn Phước ở Bến Tre này. Quý Phật tử phát nguyện làm con Đức Phật, giữ gìn lời dạy của Phật, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Bấy nhiêu thôi, đó là con hơn tất cả những gì chúng ta cũng dường Đức Phật nhân mùa Phật đản năm nay. Thời pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.